Kính chào Hội Thánh, tôi xin phép đọc lời Chúa trong sách Tân Ước, Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 20. Sự yêu thương, thánh sạch và sự khôn khéo của con cái Đức Chúa Trời. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà chị em. Xin mời Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Thánh. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa, xin chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con đứng trước lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ con để con trình bày lời của Chúa một cách rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng. Xin Chúa mở mắt cho chúng con để chúng con thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho người nói cũng như người nghe được gây dựng bởi lời của Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, bước vào năm mới, khi nhìn lại một năm cũ đã qua, có thể chúng ta tự trách cho những thất bại của mình, hoặc là có thể chúng ta vui thỏa về những thành công mà mình đã đạt được trong năm qua và cảm thấy rằng mình là người khôn ngoan. Nhưng thế nào là người khôn ngoan? Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe đọc sáng nay, Phao-lô khuyên chúng ta chớ nên như người dại, nhưng hãy là người khôn ngoan, và đưa ra những hướng dẫn thực tiễn cho con dân Chúa biết thế nào là sống khôn ngoan. Là người theo Chúa, chúng ta cũng cần nhìn lại tiến trình theo Chúa của mình. Qua những lời Phao-lô viết cho các tín hữu ở tại thành Ê-phê-sô thuở xưa, chúng ta hãy xét lại xem mình có sống giống như lời của Chúa dạy hay chưa. Sống khôn ngoan theo ý Chúa, thứ nhất là thận trọng trong nếp sống, thứ hai là tận dụng thì giờ Chúa ban, thứ ba là tìm hiểu ý muốn của Chúa, và thứ tư là thực hành ý của Chúa. Phần thứ nhất đó là thận trọng trong nếp sống. Lời Chúa dạy rằng, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Lời Chúa khuyên chúng ta là phải thận trọng trong nếp ăn, nếp ở của mình. Chữ ăn ở còn được dịch là bước đi và dùng để chỉ hình bóng của một nếp sống cơ đốc nhân. Người tin Chúa không thể nào ở nguyên một vị trí cũ, nhưng mà chúng ta mỗi ngày phải tiến lên. Hễ bất cứ điều gì có sự sống thì phải phát triển, nếu không thì nó sẽ chết. Không bao giờ ở mãi trong một tình trạng như thế. Nếu mà hạt giống có sự sống thì nó phải nảy mầm và sanh ra kết quả. Chúng ta cũng vậy, đó là quy luật của tạo hóa. Tiến trình của một sự sống phải như vậy. Và lãnh vực thuộc linh của một người tin Chúa cũng như vậy. Con dân Chúa đã nhận được sự dạy dỗ của Chúa như thế nào thì chúng ta phải sống như vậy. Đừng bao giờ sống theo sự dạy dỗ của truyền thống, nhưng mà chúng ta phải sống theo lời của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con dân Ngài phải là những cơ đốc nhân phi thường, nhưng Đức Chúa Trời luôn đòi hỏi con dân Chúa phải là một cơ đốc nhân chân thật. Chúa không cho phép những người thuộc về Ngài thỏa hiệp với thế gian. Chúng ta không thể nói người ta sống sao tôi sống vậy, người ta làm bậy tôi làm theo. Chúng ta không được sống như vậy. Đức Chúa Trời cứu một người dù một người đó không xứng đáng cho Ngài, nhưng mà Chúa không muốn người đó cứ tiếp tục sống một đời sống cũ theo lối sống cũ ngày trước. Người thuộc về Chúa có thể chúng ta chưa quen với nếp sống mới, nhưng mà chúng ta cần phải thực tập và cố gắng, vì đó là mạng lệnh của Chúa. Bất cứ một điều gì chúng ta làm, lần đầu tiên chúng ta làm không được, chúng ta phải thực tập nhiều lần như vậy chúng ta mới làm được. Và nếu mà không cố gắng thì dễ bỏ cuộc giữa chừng. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, chúng ta phải thực tập và cố gắng làm theo lời của Chúa, theo mạng lệnh của Ngài. Lời Chúa dạy rằng, vả lúc trước anh em đương còn ở tối tăm, nhưng bây giờ đã nên như người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Khi chưa được cứu, chúng ta thuộc về sự tối tăm, nhưng bây giờ đã được cứu, chúng ta trở nên những con cái sáng láng của Đức Chúa Trời. Ánh sáng và bóng tối không thể nào thông đồng được với nhau. Bởi vì nơi nào có sự sáng thì nơi đó không thể có bóng tối. Bóng tối phải tan biến. Không thể nào cùng một lúc ở trong bóng tối và ở trong sự sáng. Chúa Giêsu đã từng dạy nhiều. Những năm Chúa thi hành chức vụ ở trên đất, Chúa đã dạy rất nhiều về sự sáng và bóng tối. Chúa Giêsu nói rằng, bởi vì ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng việc làm xấu xa của mình bị phơi bày. Giăng đoạn 3 câu 20. Cơ đốc nhân phải giữ cho khéo cách ăn ở của mình, bởi vì sống theo địa vị chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Từ khi chúng ta được cứu, chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời, là con trai, con gái của Ngài. Cho nên địa vị của chúng ta không giống như ngày xưa nữa. Cách sống của chúng ta không giống như cách sống ngày trước. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều biết cô Meghan Markle, hiện là công tước. Trước khi cô hẹn hò với hoàng tử Harry của Anh Quốc, thì cô có thể sống như thế nào cũng được, đi đứng như thế nào cũng được, ăn mặc như thế nào cũng được. Nhưng mà từ khi cô trở thành công tước của xứ Sussex, thì cô không còn sống, không còn ăn mặc, cách đi, cách đứng của cô phải biến đổi, phải trở nên giống như một người thuộc về hoàng gia, chứ không thể sống một cuộc đời như ngày trước. Ngày trước cô có thể mặc như thế nào cũng được, đi đứng như thế nào cũng được, ăn nói như thế nào cũng được. Nhưng giờ đây, với một địa vị mới, cô phải thay đổi. Và chúng ta là con dân Chúa cũng vậy. Từ khi được cứu, chúng ta là con của Chúa, chúng ta cũng phải thay đổi giống như vậy. Bởi vì những người ngoại đạo, những người chung quanh chúng ta, họ thường nhìn chúng ta, cái cách của chúng ta. Người ta nói rằng người ta thích nghe, mà người ta thích thấy một bài giảng hơn là thích nghe một bài giảng. Người ta nhìn vào đời sống của chúng ta, xem chúng ta nói như vậy, chúng ta có thực hành như lời chúng ta nói hay không? Hay là chúng ta nói một đàng, chúng ta làm một nàng nẻo? Cho nên là con dân Chúa, là tín hữu, chúng ta phải sống theo lời của Chúa. Nên cách ăn, nếp ở của chúng ta phải xứng với lời chúng ta nói. Đừng để người chưa tin nói về chúng ta. Chúng ta nói nhiều nhưng mà làm không được bao nhiêu. Trong tuần qua, một số con dân Chúa ở Hội Thánh Nguyễn Tri Phương, họ có dịp đi Sydney, đi du lịch ở Sydney. Thì trong cái tour du lịch đó, thì họ được cái người hướng dẫn viên đó nói rằng, tôi sẽ dẫn quý vị đi casino nha. Nhưng mà phái đoàn, những người này là những người tin Chúa, cho nên họ nói là không, chúng tôi không muốn đi vô casino. Ông này, ông hướng dẫn viên này, ông nói, đây là lần đầu tiên ở trong đời mà tôi dẫn phái đoàn á, mà nói là đi casino mà không chịu đi đó. Thường thường nói là đi casino là mắt sáng rỡ luôn, ai cũng muốn đi hết á, mà chỉ có những người này à. Thì mới hỏi là quý vị biết tại sao chúng tôi không đi casino không? Hỏi tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi là những tín hữu tin lành, chúng tôi là những người tin Chúa, chúng tôi không thể vào nơi đó được. Có thể chúng ta có thể diện cái lý do đây là một quốc gia xa lạ, chúng ta đến casino để tham quan. Chúng ta nghĩ là tôi đến cho tôi tham quan mà thôi, đâu có mắc mớ gì. Nhưng mà là người sống, là con dân của Chúa, chúng ta phải sống chiếu sáng. Lời Chúa ở trong Philip dạy rằng Chúng ta phải sống một đời sống như đuốc chiếu sáng giữa thế gian. Đó là cách mà con dân Chúa phải sống. Chúng ta phải tự hỏi, mỗi người chúng ta phải tự hỏi, tôi có thận trọng trong nếp sống của tôi hay không? Đây là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải đối diện với Chúa. Và phần thứ hai là chúng ta phải tận dụng thời giờ Chúa ban. Kinh Thánh dạy rằng hãy lợi dụng thời giờ vì những ngày là xấu. Ai trong chúng ta cũng có thời giờ bằng nhau, mỗi người đều được Chúa ban cho 24 giờ. Sống khôn ngoan là biết tận dụng thời giờ, hay là biết nắm bắt mọi cơ hội, mọi dịp tiện để phục vụ Chúa. Trong nguyên văn, động từ lợi dụng là chuộc lại những cơ hội mà chúng ta đã đánh mất trong quá khứ bằng cách tận dụng thời giờ, tận dụng dịp tiện để hầu việc Chúa. Khi nói về thời gian, Kinh Thánh không dùng năm, nhưng mà Kinh Thánh dùng ngày. Kinh Thánh luôn luôn dùng ngày để cho chúng ta biết rằng người sống khôn ngoan là người phải biết tận dụng 24 giờ đồng hồ Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Đừng phí phạm thời gian quý báu mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta thường nghe người ta nói rằng thì giờ là vàng bạc. Nhưng mà thật ra nói như vậy không đúng. Thì giờ quý hơn vàng bạc. Thì giờ quý hơn vàng bạc rất nhiều. Tại sao? Bởi vì chúng ta có thể dùng thì giờ để làm ra tiền, để làm ra bạc. Nhưng mà không thể dùng tiền bạc để mua những thời giờ đã trôi qua. Thời giờ đã trôi qua chúng ta không thể nào dùng tiền để mua được. Chúng ta có thể làm việc kiếm tiền. Biết bao nhiêu người giàu có quyền lực nắm ở trong tay một tài sản kết xù, nhưng mà khi nằm ở trên giường bệnh chờ chết thì tiền bạc cũng không thể mua được một phút thời gian. Bởi vì thời gian Chúa đã định. Lời của Chúa trong Thi Thiên nói rằng kỳ mạng tôi ở trong tay Chúa. Chúa sắp đặt cho mỗi người có một số thời gian nhất định để mà chúng ta sống. Đặng Tiểu Bình là một nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc từ năm 1978. Ước nguyện lớn nhất và ước nguyện cuối cùng của ông là được nhìn thấy Hồng Kông được trao trả về cho Anh Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Nhưng mà rất tiếc ước nguyện đó không thành công, bởi vì ông phải đi gặp Mao Trạch Đông vào tháng 2, ngày 19 tháng 2 năm 1979, 5 tháng trước đó. Điều này nhắc nhở con dân Chúa, chúng ta phải tận dụng thời giờ Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải tận dụng mọi thời giờ mà Chúa ban ngày hôm nay để tìm và cứu người hư mất. Đó là một công tác cấp bách. Con dân Chúa, chúng ta cần phải tận dụng thời gian, những giây phút đó để mà hướng dẫn người hư mất từ bỏ con đường xa lạc trở về với Chúa. Buổi chiều hôm nay, Hội Thánh Melbourne có một gian hàng ở tại chợ Footscray. Chúng ta có thể đến đó cùng với nhau để mà làm những công việc đưa người chưa biết đến Chúa, biết đến Chúa. Mặc dù công việc của chúng ta làm kết quả tùy thuộc vào Đức Thánh Linh, nhưng mà ít ra chúng ta cũng thực hành theo đại mạng lệnh Chúa ban cho chúng ta, là mỗi người giữ phần để đem người hư mất trở về với Ngài. Đây là một công việc mà Kinh Thánh gọi là khôn ngoan. Chúng ta hãy sử dụng sự khôn ngoan của mình để đầu tư vào. Lợi dụng là chúng ta biết nắm lấy cơ hội, khả năng của mình có để đạt được mục đích. Giống như một cầu thủ biết tận dụng mọi cơ hội để tung banh vào khung thành của đối phương. Đây, một cơ hội đầu tư một cách khôn ngoan. Ngạn ngữ người Trung Hoa nói rằng phúc bất trùng loài, có nghĩa là cơ hội tốt không thể nào đến lần thứ hai. Mỗi ngày trong đời sống của chúng ta có nhiều cơ hội để làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Khi những cơ hội này đến, chúng ta sẵn sàng nắm lấy tận dụng thời gian. Chữ tận dụng là chuộc lại, ám chỉ là chúng ta phải trả một cái giá nào đó, có thể là thì giờ, có thể là tiền bạc. Nhưng mà cái giá mà tôi và quý ông bà chị em trả không bằng giá mà Chúa Giêsu đã trả trên thập tự giá cho chúng ta. Giá mà Chúa Giêsu đã trả đó là sự chết của Ngài cho chúng ta, cho tội lỗi của chúng ta. Người tin Chúa cần phải tận dụng thời gian những gì Chúa có, tận dụng thời giờ của mình vào những người mà Chúa đặt để ở bên cạnh mình, như là cha mẹ, con cháu hay là bạn bè. Chúng ta có thể chia sẻ, bày tỏ, chăm sóc để họ sớm biết Chúa và tin nhận Ngài và trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Bà Lois và Ernest là bà ngoại và mẹ của Timôthê, chắc chắn đã tận dụng thời gian khi Timôthê ở gần bà để dạy dỗ, chuyển tải đức tin cho sự cứu rỗi cho Timôthê. Và cậu bé Timôthê từ lúc còn thơ ấu đã nhờ bà ngoại, nhờ mẹ của mình chăm sóc, dạy dỗ, hướng dẫn, đầu tư, mà sau này Timôthê trở nên một người hầu việc Chúa có kết quả cho nhà của Ngài. Lời Chúa dạy rằng: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois, bà ngoại con, và ở trong Ernest, mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Cha mẹ cần đầu tư thời gian của mình vào con cháu, để sau này con cháu của mình trở nên một người hữu dụng cho nhà của Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có tận dụng thời gian Chúa ban để hầu việc Chúa hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng ta phải đối diện. Thứ ba đó là tìm hiểu ý muốn của Chúa. Lời Chúa nói rằng: vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào, để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là chúng ta cần phải có sự tương giao với Ngài. Chúng ta gần gũi với Chúa qua sự cầu nguyện, qua sự học lời của Chúa. Qua đó, chúng ta có thể nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Linh phán dạy chúng ta. Và nhờ đó chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Và khi chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, chúng ta cần phải tập tành theo ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa dành cho con dân Ngài không phải là khi chúng ta biết Chúa, rồi được Chúa đem về thiên đàng khi chúng ta về với Ngài. Nhưng mà mục đích Chúa muốn cho chúng ta khi còn sống động ở trên đất này là Chúa muốn mỗi người trở nên giống như Ngài, mỗi người trở nên giống như Đấng Christ. Lời Chúa nói rằng: vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Giống như con Ngài không phải là chúng ta có gương mặt giống như Chúa cứu thế, nhưng mà giống Chúa đó là giống về đạo đức, giống về đức thánh khiết của Ngài. Giống Chúa về sự thánh khiết và công nghĩa. Thánh khiết là tất cả chúng ta đều biết, đó là cách xa tội lỗi, sống cách xa tội lỗi, tránh xa những điều ác. Còn công nghĩa là gì? Trong mùa Giáng sinh, chúng ta thường nghe đọc câu chuyện Giáng sinh, câu chuyện của Joseph. Và Kinh Thánh Matthew gọi là Matthew đoạn 1 câu 19 mô tả Joseph là người công nghĩa. Người công nghĩa đó là người sống không chỗ trách được đối với Đức Chúa Trời và đối với con người. Ý muốn của Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài là phải nên thánh. Lời Chúa nói rằng: vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Ý nghĩa của chữ thánh là khác. Ngày Sa-bát là ngày thánh vì nó khác những ngày khác. Nó khác những ngày khác ở trong tuần. Kinh thánh sở dĩ là thánh bởi vì nó khác với những quyển sách khác. Nên thánh còn có nghĩa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Kinh thánh Tân Ước khẳng định rằng khi một tội nhân trở lại với Chúa bằng sự ăn năn thì lập tức họ được xưng công bình và nên thánh. Đây là địa vị mà Chúa ban cho họ trong Đấng Christ. Họ được công bố thánh sạch, công bình, nên được gọi là thánh về địa vị. Và sự nên thánh này là trọn vẹn và hoàn tất. Nhưng mà Kinh Thánh cũng khuyến khích, Kinh Thánh Tân Ước cũng khuyến khích con dân của Chúa, Cơ Đốc nhân phải sống thánh khiết hay phải nên thánh. Sự cứu rỗi là một món quà miễn phí mà Chúa ban cho mỗi người. Nhưng mà sự nên thánh là sự biệt riêng ra khỏi mọi hình thức tội lỗi, mọi lối sống tội lỗi. Và khi chúng ta muốn nên thánh, chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt, mất nhiều thứ. Và đây là giá mà Cơ Đốc nhân phải trả khi chúng ta là môn đồ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời là Đấng tuyệt đối thánh khiết, không có tội nào là nhỏ. Nếu chúng ta con dân Chúa không có cái nhìn như Đức Chúa Trời, xem tội lỗi là nghiêm trọng, thì chúng ta không thể nào tiến trên con đường nên thánh. Và ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn con dân Ngài trung tín trong sự thờ phượng. Lời Chúa nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy Ngài ấy hầu gần chừng nào thì cũng phải làm như chừng ấy. Đây là lời khuyên chung cho Cơ Đốc nhân phải trung tín trong sự thờ phượng. Khi chúng ta trung tín trong sự thờ phượng, qua đó chúng ta thấy được sự an ủi, chúng ta thấy được sức mạnh, chúng ta thấy được niềm vui trong sự thờ phượng. Ngày nay có thể nhiều con dân Chúa viện dẫn nhiều lý do để chúng ta bỏ sự nhóm lại vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn con dân Ngài thờ phượng Chúa. Chúng ta biết, nếu đọc ở trong Thi Thiên thì chúng ta biết lời kêu gọi hỡi cả trái đất, hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va, kêu gọi chúng ta phải thờ phượng Chúa. Chúa muốn con dân Ngài đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa. Đây là điều mà Đức Chúa Trời vui lòng. Và ý muốn của con dân Ngài, ý muốn của Đức Chúa Trời là con dân Ngài phải tiếp nhận lẫn nhau. Lời Chúa nói rằng nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằng. Chúa muốn con dân của Chúa phải thật sự yêu thương nhau và quan tâm lẫn nhau. Tình yêu thật thì có thể bỏ qua những lỗi lầm, những sai lầm của người khác. Là con người, chúng ta luôn luôn phạm sai lầm. Không ai có thể nói rằng tôi không phạm sai lầm. Tất cả mọi chúng ta đều phạm sai lầm. Không ai trọn vẹn. Cho đến khi chúng ta gặp Chúa, ngày nào còn sống ở trên đất này, chúng ta vẫn phải phạm sai lầm. Tuy nhiên chúng ta biết điều mình sai và ăn năn xin Chúa tha thứ để mà tiến lên sống tốt hơn. Nhưng mà chúng ta không thể nào tránh được. Cho đến khi chúng ta về gặp Chúa, chỉ có ba ngôi Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Và lời Chúa dạy chúng ta rằng hãy tiếp đãi nhau, tức là chúng ta tiếp đãi những người mà không có khả năng để đền đáp lại mình, chứ không phải là một nhóm người cùng hội cùng thuyền hợp lại với nhau. Thật ra có nhiều câu kinh thánh trả lời cho ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ xin trưng dẫn bốn câu kinh thánh vừa qua để trả lời cho phần này. Đó là thứ nhất, trở nên giống như Chúa Giê-xu. Mục đích Chúa muốn con dân của Ngài là trở nên giống như Chúa Giê-xu. Thứ hai là Chúa muốn con dân Chúa phải nên thánh. Thứ ba là Chúa muốn con dân Chúa phải trung tín trong sự thờ phượng. Và thứ tư là yêu thương và tiếp nhận nhau. Mỗi người chúng ta hãy đặt câu hỏi. Tôi có giống Chúa hay không? Tôi có nên thánh hay không? Tôi có trung tín hay không? Và tôi có yêu thương tiếp nhận nhau hay không? Chúng ta hãy tự hỏi và tự trả lời. Phần thứ tư là thực hành theo ý Chúa. Lời Chúa dạy rằng đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Trong phần kinh thánh này, Phaolô không những chỉ dạy chúng ta những việc nên làm, những việc đừng làm, mà còn dạy chúng ta những việc phải làm để đời sống được thỏa mãn. Đó là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trái với say rượu, Phaolô dạy hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rượu có thể làm cho người ta hưng phấn, cho nên nhiều người thất bại, chán đời, cô đơn thường dùng rượu để giải sầu, để quên đi thực tại, mặc dù chỉ một thời gian trong giây lát rồi thôi. Nhưng mà đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là một đời sống đặt dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đối chiếu mệnh lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh với mạng lệnh đừng say rượu. Tại sao chúng ta bị cám dỗ vào những thứ kích thích như rượu? Bởi vì chúng ta không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi mà nội tâm của người tín hữu không được thỏa mãn trong mối liên hệ với Chúa, thì người ta phải tìm những thứ khác để thỏa mãn cho mình. Do đó, chúng ta cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh để không sa ngã vào sự cám dỗ như rượu. Bởi vì nghiện rượu sẽ dẫn đến một kết cục buồn như lời Chúa dạy. Chớ ngó xem rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng, rốt lại nó cắn như rắn, chích như rắn lục. Kinh Thánh không lên án cách chúng ta dùng rượu, nhưng mà Kinh Thánh có lên án cách chúng ta lạm dụng rượu. Đó là khi chúng ta uống quá nhiều rượu, ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 29 đến 35. Đó là khi rượu trở thành thói quen, làm cho chúng ta nghiện, không có thì không được, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 12. Và khi điều này gây vấp phạm cho những tín hữu khác, ở trong Rô-ma đoạn 14 câu 13. Và khi không làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Đầy dẫy trong Hy Văn là praru, động từ đây là thuộc về mạng lệnh cách. Đây là mạng lệnh mà con dân Chúa phải tuân hành. Chúng ta biết mạng lệnh, khi mà người chỉ huy ra lệnh thì người thuộc cấp phải tuân hành, không có thể nào từ chối. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 thì biết có một thầy đội đến khi Chúa Giêsu vào thành Capernaum, thì có một thầy đội đến với Chúa nói rằng: lạy Chúa, xin cứu đầy tớ tôi vì nó bệnh gần chết. Thì Chúa Giêsu nói rằng: để Chúa đi. Ông nói: không, Chúa không cần đi, bởi vì tôi làm việc dưới quyền của người khác và tôi cũng có làm việc trên quyền của người khác. Tôi sai tên này hãy đi thì nó đi, tôi sai tên này hãy đến thì nó đến. Và khi tôi bảo người đầy tớ phải làm việc này thì nó làm. Đó là mạng lệnh. Con dân Chúa chúng ta phải sống theo mạng lệnh của Chúa. Chúa ra lệnh thì chúng ta phải làm. Và mạng lệnh này, mạng lệnh mà Chúa truyền không phải cho một cá nhân nào, nhưng mà cho tất cả con dân Chúa phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không phải chỉ cho mục sư hay là một nhóm người đặc biệt nào khác. Và động từ đầy dẫy ở trong thì hiện tại liên tiếng, không phải chỉ xảy ra một lần rồi thôi, nhưng mà nó được tiếp tục. Không phải khi chúng ta tin Chúa, khi chúng ta làm báp têm, nhưng mà nó phải được tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh. Theo công vụ các sứ đồ ở chương 2, khi Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh vào ngày lễ ngũ tuần, Chúa cho những người này nói những ngôn ngữ khác nhau. là họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho đến công vụ các sứ đồ chương 4, Phêrô được cầu nguyện thì lại được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và động từ đầy dẫy ở thể thụ động có nghĩa là đầy dẫy Đức Thánh Linh là điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Đức Chúa Trời hành động trong con dân của Ngài. Chúng ta không thể tự mình đầy dẫy Ngài được, nhưng mà để Đức Thánh Linh chiếm hữu, Đức Thánh Linh làm chủ cuộc đời chúng ta, làm chủ tâm trí, tình cảm chúng ta và ước muốn của chúng ta. Về phần chúng ta phải đầu phục Ngài, đầu phục Thánh Linh và dâng trọn đời sống của mình cho Chúa để Ngài chiếm hữu và kiểm soát, không giữ lại một khía cạnh nào trong đời sống của mình. Đầy dẫy Đức Thánh Linh không chỉ là một mạng lệnh, nhưng đó là một điều khao khát. Khi chúng ta chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh, có thể chúng ta chưa khao khát Chúa. Lời Chúa hứa cho những ai khao khát Ngài rằng: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Giăng đoạn 7 câu 39, câu 37 và 39. Đầu phục và khao khát là điều cần phải có trong đời sống. Xin chuyển cái slide. Đời sống của người được đầy dẫy Đức Thánh Linh theo sứ đồ Phao-lô là vui mừng ở trong câu 19, biết ơn câu 20 và sống hài hòa với mọi người trong câu 21. Sứ đồ Phao-lô không hề đề cập đến phép lạ hay là nói tiếng lạ hoặc là những biểu hiện nào khác. Chúng ta phải đối diện với Chúa và với mình và đặt lại câu hỏi: tôi có lòng vui mừng, có lòng tạ ơn, có lòng vâng phục không? Để so sánh với lời của sứ đồ Phao-lô dạy. Lời của Đức Chúa Trời không phải chỉ nghe rồi thôi, nhưng mà chúng ta phải thực hành lời của Chúa. Chúng ta phải đặt ra những câu hỏi cho mình để tự trả lời từng câu hỏi. Tôi có sống khôn ngoan theo ý Chúa? Đó là tôi có thận trọng trong nếp sống không? Tôi có tận dụng thời giờ Chúa ban hay không? Tôi có tìm hiểu ý muốn Chúa không? Tôi có thực hành theo lời Chúa không? Đối với nhiều người, câu hỏi này có thể là không thích hợp, bởi vì chúng ta là những người tin Chúa lâu năm, đã tiếp nhận Chúa nhiều năm. Tuy nhiên phải thành thật với chính mình, đối diện với Chúa, chúng ta phải trả từng lời, từng câu hỏi đó. Hãy chỉnh sửa những sai lầm để chúng ta có một đời sống khôn ngoan theo ý Chúa trong năm mới 2019. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bạn chị em, chúng ta sống khôn ngoan theo ý Chúa. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa. Buổi sáng hôm nay ai được nhắc nhở về lời của Ngài thì có thể cầu nguyện lớn tiếng. Là Chúa, là Đấng đã nói rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng con một đời sống khôn ngoan theo ý Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con sống áp dụng lời Chúa, hầu cho năm 2019 này chúng con sống một đời sống khôn ngoan theo ý của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.